Đây là chương trình Ơn Chúa Diệu Kỳ. Chương trình là lời chứng của những người nhận được phước hạnh từ Chúa ban cho, để qua đó đời sống họ được biến đổi lạ lùng và trở thành tấm gương sáng cho một đời sống tin kính Chúa. Chương trình do Phòng Truyền thông Tổng Liên hội thực hiện và phát sóng trên website Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
Thưa quý vị, trong chương trình Ơn Chúa Diệu Kỳ này, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe bài làm chứng của biên tập viên Hơ Oanh về một phép lạ đã xảy ra trên đời sống của một tôi tớ Chúa tại Đắk Lắk. Trong khi đối diện với căn bệnh nan y, ông cùng gia đình, hội thánh vẫn một lòng trung tín với Chúa trong sự cầu nguyện, và tấm lòng kính sợ Chúa của ông đã được Ngài đáp đền. Bài làm chứng cũng đem lại cho những người nghe những suy nghĩ rất chân thành của một tôi tớ Chúa, ước mơ hội thánh mỗi ngày thêm phát triển trong ơn lành của Ngài, có thêm nhiều người sẵn lòng hiến dâng đời sống mình để phục vụ Chúa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài làm chứng Tôi Được Sống Để Thuật Những Công Việc Của Đức Giê-hô-va. Khi tôi đi qua lại cánh đồng trồng lúa của bà con trong buôn, tôi thấy rất ngạc nhiên vì cách đây chỉ hơn một tháng thôi, cánh đồng lúa nơi đây giống như bị bỏ hoang và có vẻ như là không còn mong gì đến chuyện thu hoạch nữa. Nhưng giờ đây thì lại khác hẳn, lúa lại xanh tốt, báo hiệu một mùa bội thu cho bà con tín đồ trồng lúa ở buôn làng tôi. Lúc đó, trong đầu tôi chợt nghĩ đến câu chuyện của một đầy tớ Chúa ở cách nhà tôi khoảng hơn 10 cây số, đó là mục sư Mandon Ayur ở chi hội Tin Lành Ia Hiu, xã Ia Hiu, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Tôi vừa có dịp vào thăm lại gia đình đầy tớ Chúa một ngày gần đây, tôi thấy gia đình đang tấp nập tưới cho vườn cà phê để chuẩn bị cho những ngày nắng nóng trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhìn ai nấy đều rất vui vẻ và niềm hạnh phúc đang hiện lên trên vẻ mặt của mỗi thành viên trong gia đình của đầy tớ Chúa. Khác hẳn với những gì mà tôi đã từng chứng kiến cách đây hơn một năm, khi nhìn thấy tôi từ xa, ông đã lớn tiếng tạ ơn Chúa và tới bắt tay mời tôi vào nhà. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Qua những phút chuyện trò, đầy tớ Chúa đã kể lại những gì mà ông và gia đình vừa mới trải qua. Miệng của ông đã không ngớt lời tạ ơn Chúa. Ông nói, nếu không có Đức Giê-hô-va thì giờ đây tôi không còn ngồi nói chuyện được như thế này với cô. Tôi còn nhớ rất rõ, cách đây hơn một năm khi tôi đến thăm ông, thân thể ông đã nằm bất động trên giường vì một căn bệnh quái ác là ung thư phổi. Nhìn ông lúc đó, ai cũng nghĩ ông không còn trụ được mấy ngày nữa. Thấy ông quằn quại đau đớn, ai đến thăm cũng không cầm được nước mắt, và tôi cũng không ngoại lệ. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cất ông đi bình an, hầu cho ông không phải chịu đau đớn như vậy. Nhưng những giọt nước mắt ngày đó trở thành niềm vui khôn xiết của ngày hôm nay. Tạ ơn Đức Giê-hô-va vì những điều đó. Ông kể, ngày 5 tháng 7 năm 2013, khi tôi được bác sĩ tại Bệnh viện Buôn Ma Thuật cho biết là đã mắc bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối, mọi người trong gia đình ai nấy đều suy sụp tinh thần. Còn tôi chỉ nói một câu, sống chết là việc của Chúa, Chúa muốn tôi sống thì tôi sống, Ngài muốn tôi về thì tôi cảm tạ Chúa, đi về với Ngài. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó có phần bị chao đảo, tôi thì bệnh nặng, cần tiền chữa trị, nhưng gia đình không có tiền, đến mức vợ con tôi quyết định bán rẫy cà phê là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình để đưa tôi vào Sài Gòn chữa bệnh. Không khí gia đình tôi trở nên u ám hơn trong ngày bệnh viện chợ rẫy, trả tôi về nhà vì đã vô phương cứu chữa với ghi nhận trong giấy xuất viện, u lao phổi phải. Con cái tôi ai nấy cũng buồn bã và khóc lóc. Còn nhà tôi thì chỉ tỏ ra như không có gì trước mặt tôi và con cái, nhưng đem lại thì khóc lóc đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và mọi thành viên trong gia đình lúc đó chỉ biết cậy Chúa mà cầu nguyện. Một thời gian ngắn sau đó, tình trạng sức khỏe tôi ngày càng xấu đi. Tôi thường rơi vào trạng thái hôn mê và không còn ăn uống được nữa. Tôi con Chúa xa gần đến thăm, động viên tôi và gia đình rồi cùng cầu thay cho tôi. Bên cạnh đó cũng có một số người không tin Chúa thì chế nhạo với lời lẽ: ông ta là đạo tin lành, ông ta tin có Chúa, sao không cầu nguyện xin Chúa ông ta chữa lành bệnh cho ông đi. Tuy tình trạng sức khỏe tôi lúc đó rất xấu, tôi lúc tỉnh lúc mê, nhưng tôi không bao giờ quên nói chuyện với Chúa. Tôi thưa với Chúa rằng: mạng sống con trong tay Chúa, mọi sự con làm cũng nằm trong bàn tay Chúa, và mọi công việc con làm cũng vì danh Đức Giê-hô-va. Nếu Chúa đẹp lòng thì xin Ngài làm trọn mọi sự. Tôi nhớ rất rõ, lúc tôi đang hôn mê, tôi thấy mình đang đi trong một khu rừng. Tôi nghe có tiếng gọi mình đến hai lần rất lớn. Lần đầu tôi nghe tiếng gọi: Mân Đôi! Nhưng khi tôi nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Tôi nhủ thầm: ai lại gọi mình nhỉ? Một chập sau tôi lại nghe tiếp: Mân Đôi! Tôi trả lời: tôi đây. Có tiếng phán tiếp: con chưa thể về được đâu, vì công việc của con vẫn chưa xong. Và thế là tôi trả lời: sao không cho tôi về nhà tôi? Và sau đó tôi tỉnh lại lúc nào không hay. Cảm ơn Chúa, mấy ngày sau sức khỏe tôi trở nên khá hơn. Tôi lại bắt đầu ăn uống được, và cứ thế cho đến ngày hôm nay tôi lại có thể ăn uống, nói chuyện và đi lại bình thường. Và điều quan trọng hơn nữa là tôi lại có thể chia sẻ lời Chúa và hầu việc Chúa như trước đây tại hội thánh mà tôi đang quản nhiệm. Đó là nhờ tình yêu thương và ân điển quá đỗi lớn lao mà Chúa đã dành cho tôi. Tôi sống lại là để thuật những việc mà Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi. Quả đúng như vậy, nếu không nhờ quyền năng của Chúa thì tôi cũng khó có thể thấy lại nụ cười mỗi thành viên trong gia đình của Mục sư Mân Đôi ngày hôm nay. Tôi đã chứng kiến một phần nào sự đau đớn và những khó khăn mà gia đình đầy tớ Chúa trải qua trong khi ông lâm trọng bệnh. Điều tôi khâm phục nhất ở ông là ngay cả khi ông đang mang trọng bệnh, nhưng ông vẫn không quên hầu việc Chúa, làm chứng về cứu Chúa Giê-xu cho bà con chưa biết về Ngài khi họ tới thăm bệnh ông, và đã có những người tin nhận Chúa trong thời khắc này. Tôi còn nhớ ông kể với tôi một điều nữa là khi chi hội tin lành Yahiu được thành lập thì ông ao ước có ba điều. Thứ nhất, ông muốn sẽ có nhiều con em người Vân Kiều vào thần học viện học lời Chúa để trở về phục vụ Chúa ở giữa dân tộc mình. Và đến hôm nay, điều ông ao ước, cầu nguyện đã trở thành hiện thực. Cả gia đình Mục sư Mân Đôi hôm nay đều đang dự phần hầu việc Chúa. Ngoài ông, còn có ba người con rể và một người con trai đều được Chúa kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa. Hiện cùng ông đứng chung trong hàng giáo phẩm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Điều ông ao ước thứ hai là sẽ có kinh thánh bằng tiếng Vân Kiều, Bru, tức là tiếng mẹ đẻ, cho bà con tín đồ của xác tộc mình. Và điều đó cũng đã trở thành hiện thực. Khi ông cầm quyển kinh thánh trên tay và đem ra khoe với tôi, chỉ còn ao ước cuối cùng là ông chưa hoàn thành được. Đó là cất một nhà thờ cho hội thánh, để bà con tín đồ ở nơi đây có một nơi thờ phượng Chúa rộng rãi, khang trang hơn. Tôi hy vọng điều ông ao ước và ấp ủ bấy lâu nay sớm được thực hiện trong thời gian gần nhất. Tạ ơn Đức Giê-hô-va về tình yêu thương và những ơn lành lớn lao mà Ngài đã làm trên chúng tôi, đặc biệt hơn là trên Mục sư Mân Đôi. Chúa đã thương xót ông, nhậm lời cầu nguyện của ông, gia đình ông cũng như tôi con Chúa xa gần. Ngài đã cho ông sống là để bày tỏ công việc của Chúa và làm sáng danh Đức Giê-hô-va, như tác giả Thi Thiên 118 câu 17 có chép: tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi con dân Chúa khi chúng ta hết lòng trông cậy nơi Ngài. Chúa luôn muốn chúng ta sống để phục sự Ngài, đem tin lành cứu rỗi đến cho nhiều người, và đó cũng là mục đích, lý tưởng sống của mỗi người con Chúa hôm nay. Mỗi cuộc đời chúng ta chính là một bài ca ngợi ca tình yêu Chúa, và thật phước hạnh biết bao khi trên mỗi chặng đường cuộc sống, dẫu gian nan, bão bùng, dẫu thử thách khó khăn, nhưng lòng chúng ta vẫn luôn vững an khi có Chúa đồng hành, bảo ban, che chở. Cầu xin Chúa ban ơn trên mục sư Mân Đôi, để không những ước mơ của ông thành hiện thực, và những điều đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho cuộc đời theo Chúa của nhiều người. Bởi chính những điều Chúa làm trên cuộc đời ông là những minh chứng sống động cho một đấng sống, đấng quyền năng, đắc thắng mọi sự và luôn cứu giúp, ban phước cho những ai hằng ở trong Ngài.
Chương trình Ơn Chúa Diệu Kỳ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau với những bài làm chứng sống động của con dân Chúa khắp nơi. Nếu quý vị đã từng kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên đời sống mình, xin chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, để ngày càng có thêm nhiều người được nghe, được biết và nhận được nhiều phước hạnh từ Chúa ban cho.